Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay ngày 29 tháng 12 năm 2021, ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 22 đến câu 35. Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng, mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy, ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ, và lúc cha mẹ hài nhi Giê-xu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng, muôn lạy Chúa giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha mẹ hài nhi ngạc nhiên về điều người ta nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi. Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nằm ở cuối phân đoạn thời thơ ấu của Đức Giê-xu, trích đoạn lời Chúa hôm nay kể với chúng ta hành trình lên Jerusalem của gia đình thánh để tiến dâng hài nhi cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Đồng thời cũng là để thanh tẩy Đức Maria theo luật định. Từ những sự kiện thần diệu xoay quanh việc Đức Giê-xu được sinh ra, cha mẹ người nhận ra trẻ Giê-xu như một đấng Mê-si-a và dâng tiến người cho Thiên Chúa. Không chỉ riêng cha mẹ Đức Giê-xu nhận ra người là đấng Mê-si-a, tin mừng Luca còn ghi nhận thêm một người, đó là cụ già Simeon, một người công chính sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngồi lời nhập thể giúp cho nhiều người nhận ra ơn cứu độ và được bình an, giống như cụ già Simeon hôm nay. Ông được bình an vì ông đã thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa, đã nhận ra kẻ Giê-xu là người hoàn trọn lời hứa cứu độ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, việc Đức Giê-xu đến cũng đồng thời là lời phán xét và hủy diệt đối với những kẻ khác. Đức Giê-xu sẽ là dấu hiệu của ơn cứu độ, song cũng là một dấu hiệu bị nhiều người chống đối. Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống bán. Như thế, đứng trước Chúa Kitô, chúng ta không thể dừng dưng. Trái lại, chúng ta phải lựa chọn, chọn Chúa hay từ chối, chọn đi theo ánh sáng hay chối bỏ ánh sáng. Theo Thánh Gioan, người đi trong bóng tối là người ghét anh chị em mình, còn người đi trong ánh sáng là người yêu thương anh chị em mình. Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. Như vậy, đi trong ánh sáng hay đi trong bóng tối không còn là những ý tưởng trừu tượng nữa, mà là việc thực hành cụ thể mà ai cũng có thể làm được. Do đó, chúng ta được mời gọi hướng về Đức Giê-xu, ánh sáng đích thật, bởi vì vẫn còn đó vô số hình thức bóng tối đang hoành hành giữa lòng thế giới. Nếu không thể nhìn nhận bóng tối của lòng trí mình, nếu không thể nhận thấy có nhiều hình thức bóng tối nơi môi trường sống của mình, thì chắc chắn chúng ta đang rơi vào cạm bẫy của bóng đêm và vẫn đắm mình trong thế giới tối tăm này. Lạy Chúa, xin mở mắt tâm hồn và thể xác của chúng con, giúp chúng con nhận ra ánh sáng đích thật của thế gian này và can đảm chọn lựa đi theo ánh sáng ấy. Amen.
Diễn phúc thay ngày huy hoàng. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha gửi thư cho các gia đình trên thế giới. Nhân dịp năm gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho các gia đình trên toàn thế giới về nhiều khía cạnh trong cuộc sống và đặc biệt khích lệ họ vượt thắng những khó khăn trong thời đại dịch. Thư của Đức Thánh Cha được công bố hôm Chủ nhật 26 tháng 12 vừa qua nhân lễ Thánh Giả. Đức Thánh Cha viết, cả chúng ta cũng đã sống hơn bao giờ hết về sự không chắc chắn, cô độc, mất những người thân yêu và chúng ta được thúc đẩy ra khỏi những an ninh, những không gian kiểm soát, những cách thức làm việc, những tham vọng của mình, để không những chỉ quan tâm đến thiện ích của gia đình chúng ta, nhưng cả công ích của xã hội, vốn tùy thuộc những cách cư xử của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha nhắc nhở các cha mẹ nêu gương lành cho con cái và biết. Hỡi các đôi vợ chồng thân mến, anh chị em hãy biết rằng các con cái, đặc biệt là các con còn trẻ, chú ý quan sát và tìm nơi anh chị em bằng chứng về một tình yêu mạnh mẽ và đáng tin cậy. Thật là quan trọng dường nào đối với những người trẻ được thấy tận mắt tình thương của Chúa Kitô hằng sống và hiện diện trong tình yêu của các đôi vợ chồng, làm chứng bằng đời sống cụ thể rằng tình yêu mãi mãi là điều có thể. Sự khám phá này có thể mang lại cho con cái anh chị em niềm tin và khả năng tín thác nơi Thiên Chúa. Trong thư, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các gia đình tham gia vào đời sống sứ đạo, làm tông đồ giáo dân và đặc biệt cộng tác vào việc mục vụ gia đình. Ngài gọi hôn nhân là một lời kêu gọi, lái một con thuyền bấp bênh nhưng chắc chắn nhờ thực tại bí tích trên một biển nhiều khi bị dao động. Giống như các tông đồ ở trên thuyền giữa bão táp, Chúa Giê-xu đến gần và các môn đệ đón Ngài lên thuyền. Cũng vậy, khi bão táp vùi dập, anh chị em hãy để Chúa Giê-xu lên thuyền, vì khi Ngài bước lên với họ, thì sóng ngừng hẳn. Điều quan trọng là anh chị em luôn hướng nhìn về Chúa Giê-xu. Chỉ như thế, anh chị em mới được an bình, vượt thắng những xung đột và tìm ra những giải pháp cho nhiều vấn đề của anh chị em. Không phải vì các vấn đề này sẽ biến mất, nhưng vì anh chị em có thể nhìn các vấn đề đó dưới một góc độ khác. Chỉ khi nào anh chị em phó thác trong tay Chúa, anh chị em mới có thể đương đầu với những điều dường như không thể. Kế đó, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến một số khó khăn và cơ may của các gia đình trong thời đại dịch hiện nay. Ví dụ, số thời gian ở cùng nhau gia tăng, và đây là một cơ hội có 102 để vun trồng sự đối thoại trong gia đình. Chắc chắn điều này đòi một sự thực tập đặc biệt về sự kiên nhẫn. Không dễ ở với nhau cả ngày, khi mà trong một nhà ấy cần làm việc, học hành, tiêu khiển và nghỉ ngơi. Anh chị em đừng để bị mệt mỏi lướt thắng. Ước gì sức mạnh của tình yêu làm cho anh chị em có khả năng nhìn người khác, vợ chồng, con cái hơn là nhìn mệt mỏi của mình. Như thế, ở với nhau sẽ không phải là một việc đền tội, nhưng là một nơi nương náu giữa bão tố. Ước gì gia đình là nơi đón nhận và cảm thông. Anh chị em hãy giữ trong lòng lời khuyên mà tôi đã nói với các đôi vợ chồng qua ba từ, xin vui lòng, cảm ơn và xin lỗi. Và khi xảy ra xung đột, thì đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa với nhau. Hoặc cầm tay nhau khi xảy ra một chút giận dữ để kiếm một nụ cười đồng tình. Hoặc cùng nhau đọc lớn một lời kinh ngắn, và buổi tối trước khi đi ngủ với Chúa Giê-xu hiện diện giữa anh chị em. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, đối với một vài cặp vợ chồng, sự sống chung mà họ phải chịu trong khi bị phong tỏa vì đại dịch đặc biệt khó khăn. Các vấn đề vốn đã có lại trở nên nặng hơn, tạo ra xung đột, và trong một số trường hợp trở thành hầu như không thể chịu nổi. Thậm chí, nhiều cặp vợ chồng đã sống sự tan vỡ quan hệ mà một cuộc khủng hoảng lôi họ vào mà họ không biết, không thể vượt thắng. Tôi cũng bày tỏ với những người này sự gần gũi và quý mến của tôi. Sau hết, Đức Thánh Cha khuyên trong những trường hợp như vậy, anh chị em đừng ngưng tìm kiếm sự giúp đỡ để các xung đột có thể được vượt thắng một cách nào đó và không tạo thêm đau khổ giữa anh chị em và con cái. Tin giáo hội tại Philippines. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Philippines viếng thăm các nạn nhân cuồng phong rằng: Vào dịp lễ Giáng sinh vừa qua, Đức Tổng giáo mục Jack Brown, Sứ Thần Tòa Thánh tại Philippines, đã viếng thăm và cử hành thánh lễ và liên đới với các tín hữu tại đảo Siargao bị cuồng phong rai tàn phá. Đức Tổng giáo mục Brown, người Mỹ, năm nay 62 tuổi, phục vụ tại Bộ Giáo lý Đức Tin trước khi được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng giáo mục Sứ Thần Tòa Thánh tại Ireland, rồi sau đó chuyển qua Albany và từ năm ngoái 2020 làm Sứ Thần tại Philippines. Đức Tổng giáo mục Brown đến thành phố Surigao vào sáng ngày 25 tháng 12 vừa qua và được Đức Giám mục sở tại Antonieto Caballo chào đón trước khi cử hành thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ núi Camelo cũng ở Siargao bị hư hại vì cuồng phong. Sau thánh lễ, Đức Tổng giám mục còn viếng thăm 9 thành phố tại đảo Siargao, nơi mà cuồng phong rai cũng gọi là Odette ập tới vào ngày 16 tháng 12 vừa qua. Đức Tổng giám mục Brown qua đêm tại thành phố Dapa rồi cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại giáo xứ Santo Niño sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 12. Tại thành phố Surigao sau đó, Đức Tổng giám mục Brown cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Nicola Tolentino và hôm sau 27 tháng 12 nghe đến viếng thăm giáo xứ tại đảo Dinagat rồi trở về Manila vào ngày 28 tháng 12. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Philippines bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân thiên tai, với số tử vong lên tới 389 người, tính đến sáng ngày 26 tháng 12, và ít nhất vẫn còn 62 người mất tích. Ngài cũng mời gọi các tín hữu đừng bỏ lỡ cơ hội chào đón và liên đới với những người túng thiếu nhất. Tin Nam Phi. Đức Thánh Cha chia buồn với Nam Phi khi hay tin Đức Tổng giám mục Desmond Tutu qua đời. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn về việc Đức Tổng giám mục Desmond Tutu qua đời và ngày đề cao sự nghiệp thăng tiến bình đẳng chủng tộc của Đức Cố Tổng giám mục. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha Francisco gửi đến Đức Tổng giám mục Peter Wells, Sứ Thần Tòa Thánh tại Nam Phi, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh viết: Đức Thánh Cha Francisco đau buồn khi hay tin Đức Tổng giám mục Desmond Tutu qua đời và ngài chân thành chia buồn với gia đình cùng với những người thân yêu của Đức Cố Tổng giám mục. Đức Thánh Cha nhớ đến sự phục vụ tin mừng của Đức Cố Tổng giám mục qua nỗ lực thăng tiến sự bình đẳng chủng tộc và hòa giải tại quê hương Nam Phi và phó thác linh hồn Đức Cố Tổng giám mục cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa tối cao. Đức Thánh Cha cũng khẩn cầu Thiên Chúa ban phúc lành an bình và an ủi trong Chúa Giêsu cho tất cả những người đang khóc thương sự qua đi của Đức Cố Tổng giám mục trong niềm hy vọng chắc chắn về sự sống lại. Đức Tổng giám mục Desmond Tutu thuộc Anh giáo đã qua đời hôm 26 tháng 12 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi. Ngài nổi bật với các hoạt động bài trừ chế độ apartheid, phân biệt chủng tộc và thăng tiến hòa giải. Đức Cố Tổng giám mục đã được giải Nobel Hòa bình vì các hoạt động trên đây hồi năm 1985. Lễ an táng Đức Cố Tổng giám mục sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2022 tới đây. Cả nước Nam Phi sẽ để tang một tuần lễ. Tin Vatican. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ nhất sẽ được phong chân phước vào tháng 9 năm 2022. Tòa Thánh đã ấn định lễ phong chân phước cho Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ nhất sẽ được Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào ngày 4 tháng 9 năm tới 2022. Ngày 13 tháng 10 năm nay, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Gioan Phaolô thứ nhất, tục danh là Albino Luciano, Giáo hoàng. Ngài sinh năm 1912 và qua đời ngày 28 tháng 9 năm 1978 tại Di Tông Tòa Vatican. Người được phép lạ là một bé gái ở Buenos Aires, Argentina, bị bệnh não trầm trọng đã được khỏi bệnh lạ lùng vào năm 2011 nhờ thân nhân và tín hữu cầu nguyện xin Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhất cứu chữa. Các bác sĩ của Bộ Phòng Thánh đã đồng thanh đi tới kết luận cuộc khỏi bệnh này không thể giải thích được về phương diện khoa học. Tiếp đến, mùng 6 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Thận học của Bộ Phòng Thánh đã cứu xét và đưa ra phán quyết tích cực. Trong những ngày qua, các học y và giám mục thành viên của Bộ Phòng Thánh đã nhìn nhận đây là phép lạ của Đức Gioan Phaolô thứ nhất. Đức Gioan Phaolô thứ nhất qua đời đột ngột trong đêm 28 tháng 9 năm 1978, sau 33 ngày được bầu là người kế vị Thánh Phêrô. Đức cha Maffeo Ducoli, giám mục giáo phận Belluno Fentre, nguyên quán của Đức Cố Giáo Hoàng cho biết, đã nhận được hàng ngàn lá thư xin giáo phận mở án điều tra làm hồ sơ để xin phong trần phước cho Đức Gioan Phaolô thứ nhất. Tại nhiều nơi ở Thụy Sĩ, Pháp, Hoa Kỳ và Canada, người ta đã phát động chiến dịch thu thập chữ ký xin tòa thánh cho mở án phong trần phước cho Đức Cố Giáo Hoàng. Đặc biệt, Đức Tổng Giáo mục Serafim Fernandez Araujo của Tổng Giáo phận Belo Horizonte bên Brazil đã trình thư thỉnh nguyện của toàn thể Hội đồng Giáo mục Brazil với chữ ký của 226 giám mục. Án này đã được chính thức khai mạc vào ngày 23 tháng 11 năm 2003 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Belluno, 25 năm sau khi Đức Gioan Phaolô thứ nhất qua đời. Trong cuộc điều tra, có 167 chứng nhân đã được lấy chứng từ, trong đó có cả Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Công cuộc điều tra tiến hành trong 3 năm, qua 203 phiên họp và kết thúc vào ngày 10 tháng 11 năm 2006. Sau đó, toàn bộ hồ sơ được gửi về Bộ Phòng Thánh. Sau 8 năm làm việc, các chuyên gia đã hoàn thành hồ sơ đúc kết gọi là Possicio gồm 5 cuốn, tổng cộng hơn 3.600 trang về cuộc đời và việc thực hành các nhân đức Kitô của Đức Cố Giáo Hoàng tới mức độ anh hùng. Ngày 3 tháng 11 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco cho công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa Gioan Phaolô thứ nhất và 4 năm sau phép lạ được Bộ Phong Thánh xác nhận. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý bị COVID-19 lần thứ hai. Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, bị nhiễm COVID-19 lần thứ hai từ sáng ngày 25 tháng 12 vừa qua. Đức Hồng Y Bassetti, năm nay 79 tuổi, và là Tổng Giám mục Giáo phận Perugia, Trung Ý. Cách đây hơn một năm, ngài cũng đã bị nhiễm COVID-19 và được điều trị khẩn trương nhiều tuần tại nhà thường. Sáng ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y có triệu chứng bị cảm cúm, nên đã chịu xét nghiệm phân tử và kết quả xác nhận ngài bị COVID-19. Đức Hồng Y chịu cách ly trong căn hộ của ngài ở tòa tổng giám mục và được theo dõi sức khỏe thường xuyên. Trong thông cáo, Đức cha phụ tá giáo phận Perugia Marco Sanbi cho biết Đức Hồng Y phải hủy tất cả các chương trình mục vụ trong mùa Giáng sinh. Tuyên bố chiều ngày lễ Giáng sinh, Đức Hồng Y Bassetti nói rằng, trong lúc này, tôi tái mời gọi mọi người đừng chiều theo sự nản lòng. Lời mời gọi này tôi cũng áp dụng cho bản thân mình. Tôi phó thác cho Chúa tất cả các bệnh nhân và những người đang chịu đau khổ. Tin Beirut, Liban. Đức Thượng phụ Công giáo Syriac phê bình tập đoàn chính trị tại Liban. Đức Thượng phụ Inyat Yosef thứ ba, giáo chủ Công giáo Syriac, có tòa ở thủ đô Beirut, Liban, kêu gọi giới lãnh đạo chính trị tại nước này thay đổi chính sách như cho đến nay. Trong sứ điệp Giáng sinh được phổ biến hôm 25 tháng 12 vừa qua trên trang mạng Abuna của các tín hữu Kitô Á Rập, Đức Thượng phụ Yosef nói rằng, có lẽ nhân dân Liban qua ý chí và bằng những phương thế dân chủ muốn thay đổi tập đoàn chính trị cầm quyền đang đưa Liban đến chỗ phá sản và nghèo đói, đặc biệt qua cuộc bầu cử quốc hội Liban vào mùa xuân năm tới đây. Đức Thượng phụ hy vọng cuộc bầu cử này đưa tới một giới lãnh đạo chính trị mới tại Liban, bênh vực quyền lợi của nhân dân và chủ quyền của đất nước, cũng như dẫn đưa quốc gia đang bị khủng hoảng này trở lại tình trạng sung túc. Cũng trong sứ điệp, Đức Thượng phụ Yunnan tái kêu gọi trả tự do cho tất cả các giám mục bị bắt cóc mà cho đến nay không có dấu vết gì.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tận. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong thư thứ hai của Thánh Paulo Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, tác giả đã trình bày một niềm xác tín mạnh mẽ. Nhưng niềm xác tín ấy từ đâu? Chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Pedro Nguyễn Văn Cảm tìm hiểu câu trả lời trong tuần học hỏi về thư thứ hai gửi tín hữu Corinto hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thánh Phaolô chia sẻ với chúng ta một hình ảnh rất là cụ thể để nói lên xác tín của Ngài. Và xác tín đó nó phát xuất từ đâu? Thế bây giờ các anh chị lấy tiếp những câu ở cuối chương thứ tư đó. Câu 13 cho đến hết để chúng ta cùng đọc chung với nhau. Vì có được cùng một lòng tin như đã chết,
tôi đã tin nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu. Và đặt chúng tôi bên lũ người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, tâm sùng càng dồi dào thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ để tôn vinh người.
Cho nên chúng tôi không chán nản.
Trái lại, dù có người bên ngoài chúng tôi tối có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới.
Thật vậy,
một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ qua lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những sự tạm vô hình. Quả thật, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tạm vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.
Ở đây rất rõ những niềm tin của Thánh Phaolô vào sự sống vĩnh cửu. Những sự vật hữu hình chỉ tạm thời, còn những thực tạm vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Và nếu chúng ta đọc tiếp ở sang chương thứ 5 á, thì sẽ thấy Ngài nói ở câu 6 rất là mạnh. Đến độ: vậy chúng tôi luôn mạnh dạn và điều chúng tôi thích hơn đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Cái câu này thì tôi e là các anh chị với tôi không dám nói. Ngài xác tín rất là mạnh mẽ. Thế thì tôi muốn thưa hai điều. Thứ nhất là niềm tin, niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu theo Thánh Phaolô ban tặng cho chúng ta một tầm nhìn mới và một lối sống mới. Cái tầm nhìn mới và lối sống đó là không bám víu vào những thực tại sẽ qua đi, nhưng gắn bó với những thực tại vĩnh hằng. Đây là điều không dễ, nhất là trong thế giới hiện đại. Càng ngày người ta càng muốn bám vào những sự vật hữu hình. Còn những cái mà người ta không thấy, người ta khó chấp nhận. và trong chương trình không phải là cải cách nhưng mà là giáo hội yêu cầu chương trình đào tạo triết học ở các đại chủng viện trên toàn thế giới bây giờ, thì Tòa Thánh nhấn mạnh lại đến môn siêu hình học. Siêu hình học vượt lên trên những thực tại hữu hình. Cho nên trước hết là niềm tin, niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu, nó ban tặng cho những ai tin vào Chúa một tầm nhìn mới, lối sống mới, không bám víu vào những thực tại chóng qua mà là thực tại vĩnh hằng. Và điểm thứ hai là khi đó thì chúng ta biết sống cuộc sống hiện tại với tinh thần trách nhiệm. Bởi vì nếu ta đọc tiếp sang chương thứ 5 thì sẽ thấy Thánh Phaolô nói thế này: tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Tức là sẽ có một ngày nào đó, một ngày nào đó mà theo suy tư của một triết gia, có nghĩa là vận dụng lý trí tự nhiên thôi, thì ông ta đã quả quyết rằng phải có cái ngày đó, cái ngày mà sự công bằng tuyệt đối được thiết lập. Chứ còn trong cuộc sống trần thế này, những kẻ gian ác tội lỗi nó cứ sống phơi phơi, càng ngày càng phát triển giàu có hơn. Còn những người ngay lành, hiền hòa thì cứ bị thiệt thòi thôi. Phải có một cái cõi nào đấy, một ngày nào đó mà sự công bằng tuyệt đối được thiết lập. Còn trong cách nói của Thánh Phaolô đó, thì một lúc nào đó tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa Đức Kitô và lãnh nhận những gì tương xứng với việc mình làm tốt hay là xấu. Và Ngài nhấn mạnh là trong mọi hoàn cảnh, cái mục đích là làm sao mà làm đẹp lòng Chúa. Dù còn ở trong thân xác hay lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng duy nhất là làm đẹp lòng Chúa, chứ không phải đẹp lòng người đời. Nếu mà chỉ làm đẹp lòng người đời, không chừng có nguy cơ đó là làm mất lòng Chúa. Thì thử ra Ngài nhấn mạnh là làm đẹp lòng Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về chứng nhân đức tin của nữ tu 105 tuổi của dòng Bến Thánh Giá Hà Nội. Vào hồi 17 giờ 15 phút thứ Bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021, khi hồi chuông kinh chiều 1 của ngày Chủ nhật tuần 3 mùa vọng là Chủ nhật của niềm vui vang lên, cũng là lúc nữ tu Marta Nguyễn Thị Khiêm, vị chứng nhân lịch sử cuối cùng kể từ giai đoạn tiền bán thế kỷ thứ 20, là cây đại thụ của hội dòng Bến Thánh Giá Hà Nội đã ngã bóng. Người nữ tu ấy dừng chân tạm nghỉ trong cuộc hành trình dài trên dương thế, an nghỉ lành thánh trong Chúa, hân hoan bước vào chặng đường mới sau hơn 105 tuổi đời và 88 năm khấn dòng, ở tại cộng đoàn Bến Thánh Giá Kẻ Non thuộc giáo xứ Cẩm Sơn, tổng giáo phận Hà Nội. Thật đúng như tên gọi của mình, nữ tu Marta cả một cuộc đời luôn sống khiêm hạ. Dù ở cương vị nào thì người nữ tu ấy vẫn luôn là người dễ gần, dễ mến, bé nhỏ, đơn sơ, nhưng kiên trung trước mọi nghịch cảnh, với nụ cười luôn tươi nở trên môi. Bởi thế mà nhiều đấng bậc, chị em toàn dòng và bà con giáo dân dành cho nữ tu ấy một tình cảm thật đặc biệt, một cách gọi gần gũi thật triều mến, thân thương là mẹ Khiêm hay mẹ Mắt Ta. Mẹ Khiêm sinh ra và lớn lên tại giáo xứ đạo truyền Bình Lục, Hà Nam, trong một gia đình đạo đức có bốn anh chị em. Mẹ Mắt Ta Khiêm ước ao dâng mình cho Chúa ngay từ khi còn rất nhỏ. Sau nhiều năm tìm hiểu, lui tới với nhà dòng, mặc dù lúc đó rất khó khăn, nhưng tới năm 15 tuổi, mẹ được chính thức gia nhập dòng mến thánh giá Cộng đoàn Kẻ Non và được tuyên khấn lần đầu với lời khấn tư vào năm 1932. Năm 1954, xảy ra cuộc di cư lớn, dòng người từ miền Bắc vào miền Nam, hầu hết các dòng tu trong địa phận Hà Nội thời đó đã di cư hay buộc phải rời khỏi Việt Nam. Nhiều cơ sở tôn giáo cũng như các tu viện đều rơi vào cảnh vườn không nhà trống, không người hiện diện. Mẹ Mắt Ta là một trong số ít những nữ tu mến thánh giá đáp lại lời kêu gọi của Đức cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê, không di cư nhưng ở lại song hành cùng địa phận Hà Nội trong giai đoạn đầy gian nan, khó khăn và thử thách này. Số các chị em mến thánh giá còn sót lại ấy được Đức cha Giuse Maria sai đi tản ra trong các tu viện mến thánh giá hoặc các cơ sở của giáo hội không còn người ở như nhà kính 72 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, trường Thánh Mẫu, 23-31 nhà chung để giữ đất giữ nhà. Khó khăn do hoàn cảnh của thời cuộc chất chồng, nhiều hoạt động tông đồ của chị em mến thánh giá thời đó chỉ là âm thầm hiện diện như men trong đấu bột giữa những sứ đạo cùng bà con giáo dân. Sự thiếu hụt linh mục trầm trọng, đi lại khó khăn và các đấng mật bị quản thúc hay cầm tù đã khiến các chị em phụ trách việc rửa tội cho trẻ nhỏ, trao mình thánh Chúa cho kẻ liệt, chép sách kinh bổn để gìn giữ đức tin, đồng hành và hiện diện cùng bà con giáo dân trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Mẹ Mắt Ta Khiêm được Đức cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê tin tưởng trao phó những chức vụ như phụ trách tu viện Kẻ Non, kiêm phụ trách tập viện giai đoạn 1955 đến năm 1961. Mẹ cũng là một trong bảy chị em đầu tiên của ban điều hành dòng được khấn công khai theo giáo luật dưới thời Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, là bà mẹ nhì khóa 1 và 2 toàn dòng 1983 đến năm 1991. Cùng với bà mẹ nhất Mắt Ta Nguyễn Thị Nhục, mẹ đã trở thành hai trụ cột vững chắc của họ dòng, nâng đỡ và duy trì ơn gọi trẻ trong giai đoạn chính sách ngầm đang len lỏi vào mọi ngõ ngách của miền Bắc lúc bấy giờ với mục đích xóa sổ các cơ sở tôn giáo và tu viện. Nhiều ơn gọi trẻ đến xin gia nhập dòng, muốn xin tạm trú hay nhập hộ khẩu đều không được, nên chị em đành phải chịu cảnh tu chui. Ban ngày các chị phục vụ trong tư cách người giúp việc nhà dòng. Nhiều đêm phải chạy trốn vì bị kiểm tra hộ khẩu bất thường do cư trú bất hợp pháp theo luật bấy giờ. Có những chị em khổ quá định bỏ tu về lại gia đình, được mẹ kịp thời an ủi động viên nâng đỡ để tiếp tục ơn gọi. Những chị em mới gia nhập tu viện chập chững những bước đi đầu tiên trong ơn gọi đầy bỡ ngỡ, được mẹ dạy bảo ân cần, tập sống khó nghèo và các nhân đức để thánh hóa từng giây phút hiện tại trong ngày sống. Không chỉ chị em trong dòng, nhưng cả bà con giáo dân cũng tìm đến với mẹ khi gia đình có những biến cố vui buồn, để được mẹ chuyển cầu trong lời kinh nguyện, hoặc là nhận lấy những lời khuyên dạy chân thành, nâng đỡ nhằm giúp các gia đình vượt qua thử thách. Thế rồi, những giai đoạn khó khăn gian khổ đầy nước mắt và đau thương đó qua đi cũng là lúc mẹ Mắt Ta được nghỉ ngơi và hưu dưỡng tại Cộng đoàn Kẻ Non kể từ năm 1991 cho đến nay. Tôi đã chạy hết chặng đường và đã giữ vững đức tin. Giờ đây mẹ Mắt Ta Khiêm trở về cùng Thiên Chúa là cha yêu thương. Sau khi đã hoàn tất hành trình dương thế, Trung kiên sống đức tin trong giai đoạn khó khăn gian khổ nhất của thời cuộc, trung thành gìn giữ bảo vệ tinh thần và gia sản của họ dòng. Để hôm nay chúng tôi, thế hệ cháu con, được thừa hưởng thành quả mà mẹ và các bậc tiền nhân để lại, sẽ tiếp nối tâm nguyện của mẹ để song hành với mọi biến cố vui buồn của tổng giáo phận, cùng ghi tiếp những trang sử thiêng của hội dòng mến thánh giá Hà Nội, với khát vọng giới thiệu cho muôn người về tình yêu và lòng thương xót của đấng chịu đóng đinh, đấng đã yêu cho đến cùng, đấng đã chết vì yêu, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Bài viết của nữ tu Maria Phạm Thị Thu Trang, dòng mến thánh giá Hà Nội. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hàng đá Giáng sinh sẽ thiếu ý nghĩa nếu ở đó thiếu hình ảnh thánh gia. Thiết nghĩ, tâm tình trước hang đá Giáng sinh là tâm tình chiêm ngắm gia đình thánh và cầu nguyện cùng với Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Sứ điệp đến từ thánh gia là một sứ điệp của gia đình sống đức tin với những nguyện ước thiết thực. Trong cuộc sống gia đình của mẹ Maria và Thánh Giuse, Thiên Chúa thực sự ở trung tâm và Thiên Chúa ở đó trong con người của Đức Giêsu. Vì thế, gia đình Nazareth rất thánh thiện. Giờ đây, chúng ta cùng cầu nguyện để các gia đình có được bầu khí thánh thiện này. Đối với các người con trong gia đình, Thánh Phaolô nói: Con cái hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều rất đẹp lòng Chúa. Đây là một quy tắc khôn ngoan. Con cái cần được giáo dục lắng nghe và vâng phục cha mẹ, để chúng luôn lấy lời cha mẹ khuyên dạy mà sống theo đường lối Chúa. Chúa Giêsu đã sinh xuống làm người trong thân phận của một người con, nơi một gia đình, mà ở đó thánh ý Chúa được lắng nghe và thi hành trọn vẹn. Ngài đã trở thành mẫu gương cho những ai đang làm con trong các gia đình. Lạy Chúa, nơi gia đình, con được Chúa ban cho có cha có mẹ. Xin Chúa thương gìn giữ, ban sự khôn ngoan, để các ngài hướng dẫn chúng con bước theo ánh sáng của Chúa. Phần chúng con, ước gì chúng con luôn tôn kính và vâng lời cha mẹ, để cuộc sống đời thường và đời sống đức tin của chúng con ngày càng thêm lớn mạnh. Với các bậc làm vợ và làm mẹ trong gia đình, Thánh Phaolô nói, người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Quả vậy, những người nữ trong gia đình đã làm thánh theo cách thế riêng tuyệt vời của họ. Họ đã nâng đỡ, biến đổi các gia đình bằng sức mạnh chứng từ. Họ làm cho giáo hội xinh đẹp hơn lên, nhờ sự vâng phục đầy tràn tình yêu và sự dịu dàng của họ. Đức mẹ Maria là hình ảnh người nữ làm vợ và làm mẹ tuyệt vời nhất. Mẹ đã vâng phục và thi hành ý Chúa một cách trọn vẹn nơi gia đình thánh này. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho con người mẹ. Mẹ đã cho con chào đời. Mẹ đã dành thời gian sức lực để nuôi nấng và dạy dỗ con. Mẹ đã làm tất cả để con có được những gì tốt đẹp nhất. Mẹ thật yêu con. Con xin Chúa gìn giữ mẹ của con khỏe mạnh. Xin cho mẹ con dư tràn ơn Thánh Chúa, để ơn Thánh tuôn đổ trên cuộc đời chúng con. Phần chúng con là những người mẹ, với nhiều những cám dỗ của cuộc sống hôm nay, với bổn phận và trách nhiệm nặng nề. Xin Chúa nâng đỡ những người làm mẹ như chúng con, để chúng con chu toàn ý Chúa trọn vẹn như Đức Mẹ. Với các bậc làm chồng và làm cha trong gia đình, Thánh Phaolô nói: Người làm chồng, hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Người chồng hãy luôn luôn hiện diện trong gia đình để gần gũi vợ và chia sẻ mọi sự vui buồn, mệt nhọc và hy vọng. Ước chi ông gần gũi con cái trong sự lớn lên của chúng, khi chúng chơi đùa và khi chúng dấn thân, khi chúng vô tư và khi chúng lo lắng, khi chúng tự diễn tả và khi chúng nín lặng, khi chúng dám liều lĩnh và khi chúng sợ hãi, khi chúng đi sai một bước và khi chúng tìm lại đường đi. Người cha hãy hiện diện và luôn luôn hiện diện. Quả thật, việc chăm lo đời sống gia đình được đầy đủ về cả vật chất và tinh thần cần đến trách nhiệm và vai trò quan trọng của người cha. Việc nuôi dưỡng đức tin trong gia đình phải được củng cố qua nhiều việc làm cụ thể mà bóng dáng người cha là không thể thiếu. Thánh Giuse là mẫu gương chuẩn mực cho các người cha trong gia đình. Ngài đã dẫn đưa gia đình thánh đến việc chu toàn thánh ý Chúa một cách tuyệt vời nhất. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con người cha. Có thể cha của chúng con chưa hoàn hảo. Xin Chúa nâng đỡ và đổ tràn trên đôi vai của cha con sức mạnh, nghị lực và ân sủng, để cha của con đủ sức chăm sóc gia đình. Chúng con cũng là những người cha. Con xin hứa sẽ xây dựng gia đình theo gương thánh cha. Con xin canh tân lời thề hôn ước của con. Con hứa sẽ nâng đỡ tôn trọng người bạn đời và hết lòng chung thủy cho đến hơi thở cuối cùng. Với ân sủng Chúa, xin cho con biết làm mới lời hứa, tận tâm với con cái và gìn giữ chúng như tặng phẩm Chúa ban. Xin cho con đủ sức mạnh để dắt đưa chúng đi trên con đường thánh thiện và ân sủng. Lạy Chúa, xin đến trong gia đình chúng con. Nhà của chúng con cũng là nhà của Chúa. Xin liên kết chúng con và cùng sống giữa chúng con. Amen.
Bao nhiêu là gian nan vẫn giữ lòng bình an, một niềm tin vô thắng. Khi có người tin ơn đủ trên, khi đứng vui không quên tình trời, niềm cậy trong nơi Chúa quan tâm.
đi qua đoạn trường và cùng nhau dựng xây nên mái gia đình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.